Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt quy định của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị.
Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Hỷ lần thứ 42.
Tổng đài tư vấn hướng dẫn theo dõi sức khỏe F0 điều trị tại nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 18 tháng 3.
Nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch được xuất viện.
Thái Nguyên sẵn sàng đón khách du lịch. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay 16 tháng 3, tại phiên họp thứ 9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn, được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến đến 62 tỉnh, thành phố trong cả nước. Chủ trì tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tham dự có các vị đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các sở ngành liên quan. Tin từ phóng viên Quỳnh Hoa.
Hai nhóm vấn đề được chất vấn, nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương và nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường. Đây đều là những vấn đề rất nóng hiện nay mà cử tri và nhân dân quan tâm. Phát biểu mở đầu phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, hai nội dung chất vấn có phạm vi rộng, ảnh hưởng và tác động rất lớn đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của nhân dân và công tác quản lý của nhà nước của nhiều bộ ngành liên quan. Đồng chí đề nghị các bộ trưởng và đại biểu Quốc hội cùng làm sáng tỏ vấn đề để sau chất vấn và trả lời chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kết luận, nghị quyết với các giải pháp đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, tạo chuyển biến trong các lĩnh vực. Chất vấn trực tiếp và trực tuyến đối với Bộ trưởng Bộ Công Thương, các đại biểu Quốc hội đã nêu nhiều vấn đề tập trung vào tình hình sản xuất, nhập khẩu, cung ứng xăng dầu, công tác điều hành giá xăng dầu trong thời gian qua, công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc. Dẫn chứng thực tế hoạt động thông quan hàng hóa trên toàn tuyến biên giới phía Bắc đã, đang và sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Lâm Thành đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương làm rõ các giải pháp đảm bảo lưu thông xuất nhập khẩu hàng hóa, nhất là đối với mặt hàng nông sản, cho biết nguyên nhân trực tiếp và chủ yếu dẫn đến hiện tượng ùn tắc hàng hóa là do các quy định phòng dịch nghiêm ngặt về phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực cửa khẩu phía bạn Trung Quốc. Bộ trưởng Bộ Công Thương đã làm rõ một số giải pháp để tạo luồng xanh xuất nhập khẩu hàng hóa. Cùng với phần trả lời của chính Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Bộ trưởng các Bộ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải, Y tế, Công an, Quốc phòng cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình những vấn đề có liên quan.
Sáng 16 tháng 3, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt quy định số 57 QĐTU ngày 8 tháng 2 năm 2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì tại điểm cầu Thái Nguyên. Cùng dự có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt một số nội dung chính trong quy định số NQTU và triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ năm 2022. Quy định gồm 4 chương 12 điều, bên cạnh kế thừa những nội dung phù hợp trước đó, quy định 57 bổ sung 6 điểm mới để thống nhất việc lãnh đạo quản lý tổ chức thực hiện công tác đào tạo lý luận sơ cấp, trung cấp và cao cấp chính trị đúng đối tượng, tiêu chuẩn nhằm nâng cao chất lượng và đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trong tình hình mới, bảo đảm sự đồng thuận, khắc phục hạn chế, bất cập và chồng chéo thời gian qua. Về phân cấp đào tạo, trung tâm chính trị cấp huyện đào tạo sơ cấp, trường chính trị tỉnh đào tạo hệ trung cấp lý luận chính trị và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đào tạo cao cấp lý luận chính trị, một số học viên trường của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ lực lượng vũ trang. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu tài liệu để nắm vững những nội dung cốt lõi, quan trọng nhằm triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các quy định hướng dẫn của Trung ương trên địa bàn tỉnh.
Chiều ngày 15 tháng 3, Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Hỷ tổ chức hội nghị lần thứ 42, khóa 25, nhiệm kỳ 2020-2025 để cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Hội nghị đã dành nhiều thời gian phân tích, thảo luận cho ý kiến vào dự thảo đề án xây dựng huyện Đồng Hỷ đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025. Các ý kiến tập trung đề xuất các giải pháp xây dựng các cơ chế, chính sách để thực hiện đề án. Cùng với đó, hội nghị cũng đã thảo luận cho ý kiến và báo cáo kết quả thực hiện đầu tư, xây dựng cơ bản quý 1, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2022 và một số dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025. Dự thảo quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện Đồng Hỷ. Dự thảo báo cáo công tác lãnh đạo của Đảng bộ quý 1, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2022 và một số nội dung về công tác cán bộ.
Tin về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Tổng đài tư vấn hướng dẫn theo dõi sức khỏe F0 điều trị tại nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, số điện thoại 0208-626-2728, gọi tắt là Tổng đài, sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 18 tháng 3 tới. Tổng đài do Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin FPT phối hợp triển khai. Theo đó, Tổng đài hoạt động 24/24 giờ hàng ngày. Lực lượng tham gia trực Tổng đài tư vấn là các cán bộ y tế, thành viên tham gia quản lý vận hành, có chuyên môn về y tế, có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm, tình nguyện, tận tâm phục vụ vì lợi ích của nhân dân. Hoạt động của Tổng đài đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và tuân thủ các quy định trong công tác phòng chống dịch chung của tỉnh, đảm bảo thông tin kịp thời hiệu quả. Cùng với đó, hoạt động của Tổng đài dựa trên nền tảng thống nhất tiếp nhận thông tin cho tất cả các ngành lĩnh vực phục vụ nhu cầu tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tổng đài đi vào hoạt động sẽ là kênh thông tin hữu ích giúp người dân, người nghi ngờ mắc COVID-19, F0 đang cách ly điều trị tại nhà có thể được tư vấn, kết nối với các nhân viên y tế, cơ sở điều trị khi cần thiết. Qua đó, người bệnh có hướng theo dõi và xử trí đúng, an tâm về tinh thần để nhanh chóng khỏi bệnh, kết nối sớm với cơ quan y tế khi cần thiết, từ đó giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh, chia sẻ áp lực với ngành y tế.
Là tuyến cuối trong điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 của tỉnh miền núi phía Bắc, từ trung tuần tháng 1 năm 2022 đến nay, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tiếp nhận trên 1.000 bệnh nhân mắc COVID-19 mức độ nhẹ nhưng có bệnh lý nền, bệnh nhân nặng, nguy kịch. Mỗi ngày, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên điều trị thành công và làm thủ tục xuất viện cho khoảng từ 60 đến 70 bệnh nhân khỏi bệnh. Tính từ trung tuần tháng 1 đến nay, bệnh viện đã điều trị thành công cho hơn 730 bệnh nhân, trong đó có nhiều bệnh nhân từng ở thể nặng, nguy kịch. Hiện nay, các trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 của bệnh viện đang điều trị cho 150 bệnh nhân, trong đó có 86 bệnh nhân mức độ nhẹ, 32 bệnh nhân nặng, 20 bệnh nhân khó thở oxy mask và gọng kính, 8 bệnh nhân thở máy không xâm nhập, 4 bệnh nhân phải thở máy dòng cao HFNC.
Thực hiện công tác hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, theo Nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 126 ngày 8 tháng 10 năm 2021 sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 68, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện xong việc giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền được giảm lũy kế tính đến tháng 2 năm 2022 là gần 40 tỷ đồng, hỗ trợ 11 đơn vị sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh với số tiền là gần 5 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 20.000 người lao động và các đối tượng khác với số tiền là trên 28,7 tỷ đồng.
Căn cứ vào tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn từ ngày 16 tháng 3, thành phố Sông Công tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh mầm non, tiểu học và học sinh lớp 6 với tổng số gần 12.700 em. Các lớp bồi dưỡng năng khiếu, giáo dục kỹ năng sống ngoài nhà trường, dạy thêm, học thêm tại các trung tâm và nhà trường trên địa bàn thành phố cũng đã được phép hoạt động trở lại. Theo thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, trong ngày 16 tháng 3, số học sinh tiểu học và lớp 6 đến trường đạt trên 90%, bậc học mầm non đạt trên 10%. Các nhà trường cũng tổ chức dạy học trực tuyến đối với những trường hợp học sinh phải điều trị hoặc cách ly do COVID-19. Trước đó, để công tác dạy và học đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, thành phố Sông Công đã yêu cầu hiệu trưởng, người đứng đầu các nhà trường xây dựng các phương án phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường học tập. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng hướng dẫn các nhà trường thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ, quán triệt tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, hạn chế tối đa việc tiếp xúc, di chuyển, tập trung đông người khi không cần thiết.
Ngày 15 tháng 3, các trường mầm non trên địa bàn huyện Đại Từ tổ chức đón trẻ dạy học trực tiếp đối với các cấp học mầm non. Trong ngày đầu tiên tổ chức dạy học trực tiếp ở bậc học này, số lượng trẻ đến lớp đạt khoảng 10%. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, huyện Đại Từ yêu cầu các nhà trường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo sẵn sàng các điều kiện an toàn đón trẻ. Cụ thể, thực hiện quy trình đón trả trẻ an toàn, chú đáo. Quá trình học yêu cầu giáo viên và học sinh đeo khẩu trang, các trường chuẩn bị các điều kiện về sát khuẩn trong khu vực lớp học. Đối với lớp mầm non 5 tuổi, tập trung hoàn thành chương trình năm học 2021-2022 để chuẩn bị cho học sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023. Đối với các khối lớp còn lại, phụ huynh căn cứ tình hình sức khỏe của trẻ và yếu tố nguy cơ dịch bệnh tại nơi cư trú, cân nhắc quyết định việc cho trẻ đến trường.
Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em 12 đến 17 tuổi, thông tin dành cho cha mẹ, người giám hộ. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền thông tin và ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi đưa trẻ đi tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn, thời gian, địa điểm, cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện khai báo y tế trước khi vào điểm tiêm chủng. Đeo khẩu trang, rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên. Hạn chế nói chuyện, tiếp xúc với người khác tại điểm tiêm chủng. Giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin. Thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ. Tình trạng sức khỏe của trẻ như ốm, sốt, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, đặc biệt là nếu có phản ứng mạnh với vaccine phòng COVID-19 ở lần tiêm chủng trước, phản vệ, sốt cao. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế, thực hiện đầy đủ các quy định của buổi tiêm chủng. Để trẻ ở lại theo dõi 30 phút tại điểm tiêm sau khi tiêm vaccine. Khi về nhà nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu sau tiêm, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24 giờ, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng của trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế. Tiêm chủng là biện pháp phòng bệnh hiệu quả, tuy nhiên vaccine phòng COVID-19 có thể không phòng được bệnh hoàn toàn. Người được tiêm vaccine đủ liều có thể phòng được bệnh hoặc giảm mức độ nặng nếu mắc COVID-19. Sau khi tiêm vaccine, cần thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19.
Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, đêm trời lạnh. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây, không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, đêm trời lạnh. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây, không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, đêm trời lạnh. Khu vực phía nam gồm thị xã Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, đêm trời lạnh. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa Võ Nhai, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, đêm trời lạnh.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp theo là một số tin tức kinh tế đáng chú ý. Theo thông tin từ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, từ sau Tết Nguyên đán đến ngày 10 tháng 3, có 31 đơn vị trong các khu công nghiệp tỉnh có kế hoạch tuyển dụng lao động mới và tuyển thêm được 2.596 lao động. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số lao động trong các khu công nghiệp của tỉnh là 99.430 người, trong đó có 1.143 lao động là người nước ngoài. Theo kế hoạch năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng, như giá trị sản xuất công nghiệp đạt 33.000 tỷ đô la Mỹ và trên 11.000 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 29,5 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho 10.000 lao động, nộp ngân sách nhà nước 9.000 tỷ đồng, phấn đấu thu hút 20 dự án đầu tư mới vào các khu công nghiệp với vốn đăng ký đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ và 1.000 tỷ đồng. Định kỳ mỗi quý sẽ tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tháng 2 năm 2022 giảm 14,6% so với tháng trước, nhưng tăng gần 5% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 5,2% so với cùng kỳ. Sản phẩm công nghiệp chủ yếu sản xuất trong tháng 2 là nhóm sản phẩm công nghiệp tăng trên 10%, như sản phẩm may đạt 7,2 triệu sản phẩm, tăng 31,7%, xi măng đạt 198,3 nghìn tấn, tăng 37,8%, điện sản xuất đạt 145 triệu kWh, tăng 48,3%, thiết bị và dụng cụ khác trong y khoa đạt 161,5 triệu sản phẩm, tăng 47,4%.
Tính đến ngày 15 tháng 3, thu ngân sách trên địa bàn thị xã Phổ Yên đạt 680 tỷ đồng, bằng 35,7% kế hoạch tỉnh giao và đạt 23% kế hoạch thị xã giao. Trong đó, thu cân đối loại cấp quyền trừ ghi thu là gần 90 tỷ đồng, bằng 22% kế hoạch năm. Từ nay đến hết tháng 3 năm 2022, thị xã đặt mục tiêu thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 1.000 tỷ đồng, bằng 40% kế hoạch. Để hoàn thành kế hoạch này, thị xã Phổ Yên tiến hành rà soát tất cả các nguồn thu, tiến hành thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phối hợp thu với ngân hàng, đa dạng các kênh thu nộp ngân sách không dùng tiền mặt, rút ngắn thời gian cho người nộp thuế. Thưa quý thính giả, mặc dù nằm trong dự đoán nhưng việc giá xăng, dầu tiếp tục tăng cao kỷ lục đã ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường trong nước, khiến cả người dân và doanh nghiệp, trong đó có cả các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chịu nhiều tác động, nguồn cung bị hạn chế. Bởi vậy, đảm bảo cung ứng xăng dầu tránh tình trạng đầu cơ, găm hàng đang là vấn đề được đặc biệt quan tâm trong bối cảnh thị trường biến động lớn như hiện nay. Phóng sự của phóng viên Trần Trang.
Dự báo tình hình xăng dầu sẽ biến động mạnh vào phiên điều hành ngày 11 tháng 3, nên theo ghi nhận tại hầu hết các cửa hàng đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, từ chiều tối ngày 10 tháng 3 đến trước thời điểm điều chỉnh giá mới, lượng người và phương tiện tới đổ xăng dầu tăng đột biến so với trước đó. Các cây xăng cũng đã chủ động đảm bảo nguồn cung và huy động nhân lực để phục vụ nhu cầu của người dân. Anh Nguyễn Mạnh Thắng, lái xe doanh nghiệp vận tải Hưng Thắng chia sẻ.
Bình này bây giờ khoảng 220 lít thì đầy thì nó rơi khoảng tầm trước nó khoảng 2 triệu hay hơn 2 triệu, bây giờ tăng lên thì khoảng tầm 3 triệu. Mà giá xăng dầu nên bây giờ cước vận tải có nên đâu. Nhà nước bố trí xem nào nó hạ giá bình ổn giá này xăng dầu.
Anh Phùng Khánh Khoa, người dân tổ 7 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên cũng nói.
Xe máy thì không bao nhiêu, nhưng ô tô thì là cũng là điều người tiêu dùng không phải tính toán. Nhà nước hay là có cái điều chỉnh về cái giá bán xăng dầu như nào cho nó hợp lý để đỡ ảnh hưởng đến cái thu nhập của người dân tiêu dùng.
Anh Nguyễn Văn Hưng, cửa hàng trưởng cửa hàng số 10 công ty xăng dầu Bắc Thái cho biết về lượng người tới đổ xăng tăng gấp 2 lần.
Tết thì ngày đây ra rất vắng, nhưng từ qua nay bán nó tầm nó phải gấp đôi còn hơn gấp đôi. Kể cả từ sáng giờ lúc nào cũng xe con này, tất cả xe con xe máy là cứ vào liên tục. Chúng tôi sẽ cố gắng làm sao đảm bảo rất phục vụ cho nhân dân.
Dù các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang nỗ lực để đảm bảo nguồn cung, tuy nhiên ảnh hưởng từ tình hình thế giới cùng với khó khăn chưa thể phục hồi chuỗi cung ứng xăng dầu trong nước, khiến việc đảm bảo cung ứng xăng dầu cho thị trường và kinh doanh hiệu quả đang là bài toán đặt ra đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Chị Phạm Thị Hương, cửa hàng trưởng cửa hàng số 1 công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan nói về tình hình chiết khấu tại cửa hàng.
Hai phiên trở lại đây thì cái tình trạng mà chiết khấu đối với cửa hàng là rất là thấp. Thậm chí là có những lúc mà chúng tôi tính toán khi mà phương tiện vận chuyển về đến cửa hàng thì cái lợi nhuận bù trừ lại cho cửa hàng thì gần như là bằng không. Cửa hàng nói chung là kinh doanh vì cái sự thực tế và đối với cam kết 100% nó không bao giờ để hết hàng.
Ông Phạm Kiên, Phó Giám đốc công ty xăng dầu Bắc Thái cũng cho biết về những khó khăn nguồn cung xăng dầu.
Phải nói thật là thị trường cũng đang bị thiếu, có những lúc là thiếu cục bộ, có thể xảy ra những cái tình trạng là kinh doanh xăng dầu lỗ, do vậy là các cái thương nhân kinh doanh xăng dầu họ có thể là họ hạn chế cái cung cấp. Tuy nhiên thì là đấy là chỉ xảy ra một số các cái đơn vị, các tỉnh như Thái Nguyên thì hiện nay thì chưa xảy ra cái tình trạng đó. Đối với lại công ty xăng dầu Bắc Thái thì luôn đảm bảo cái lượng hàng xăng dầu để cung cấp cho các cái đơn vị là đối tác, là doanh nghiệp cũng như là người dân.
Hiện toàn tỉnh Thái Nguyên có 210 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan đã chủ động quyết liệt trong công tác điều hành cân đối cung cầu thị trường xăng dầu, bảo đảm không để thiếu hụt nguồn cung xăng dầu trên địa bàn. Ông Nguyễn Hoàng Bắc, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên khẳng định về công tác kiểm tra giám sát.
Cục Quản lý Thị trường đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với tất cả các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Và qua giám sát thì đã phát hiện một cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã ngừng bán xăng mà không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thì Cục Quản lý Thị trường đã tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định pháp luật.
Ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh về những giải pháp trong thời gian tới.
Chúng tôi cũng đã yêu cầu tất cả các đơn vị kinh doanh dầu trong trường hợp có khó khăn gián đoạn về nguồn cung ứng xăng dầu thì kịp thời phản ánh với Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban dân tỉnh, Bộ Công Thương để chỉ đạo giải quyết. Trong thời gian tới, thì Sở cũng đã có cái kế hoạch chủ động và phối hợp với các ngành, các địa phương liên quan để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nắm bắt tình hình thường xuyên, trường hợp phát hiện các cái sai phạm trong hoạt động quản lý kinh doanh dầu như đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái quy định thì chúng tôi phối hợp và kiên quyết xử lý nghiêm.
Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, đặc biệt quan trọng của nền kinh tế và tác động trực tiếp tới mọi mặt của đời sống xã hội. Dự báo giá xăng dầu sẽ còn tiếp tục tăng cao trong thời gian tới do ảnh hưởng của tình hình thế giới. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp đồng bộ của các ngành chức năng, nguồn cung xăng dầu trên địa bàn sẽ không bị gián đoạn, qua đó góp phần tạo sự ổn định trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong bối cảnh dịch bệnh.
Tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Ngày 15 tháng 3, Đoàn Cơ sở Trung đoàn 246, Đoàn Tân Trào, Sư đoàn 346 tổ chức buổi tọa đàm sĩ quan trẻ với chủ đề Tuổi trẻ Trung đoàn 246 tự hào tiến bước dưới cờ Đảng. Tại buổi tọa đàm, 180 sĩ quan đại diện cho tuổi trẻ Đoàn Tân Trào đã tích cực tham gia các ý kiến thảo luận xoay quanh kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo quản lý, chỉ huy đơn vị, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và đảm bảo đời sống chế độ chính sách cho chiến sĩ, việc nắm quản lý giải quyết tình hình tư tưởng con người và quản lý vũ khí trang bị, ảnh hưởng của công nghệ thông tin hiện nay đến công tác quản lý bộ đội. Trên cơ sở những nội dung và gợi ý thảo luận, nhiều sĩ quan trẻ đã mạnh dạn nêu lên những khó khăn bất cập đối với các vấn đề được đưa ra trong buổi tọa đàm, đồng thời kiến nghị đề xuất những cách làm mới, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.
Thực hiện đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030, hiện nay huyện Phú Bình đã xây dựng được 30 đầu mối dân quân tự vệ với trên 2.000 chiến sĩ, đạt tỷ lệ 1,5% so với dân số và chiếm 33% so với tổng số cán bộ, công nhân viên chức, trong đó tỷ lệ đảng viên chiếm 23,3%. Theo đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Bình đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn kịp thời xây dựng hệ thống kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị thao trường, mô hình học cụ, giáo án, bài giảng, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tập huấn theo đúng kế hoạch cấp trên, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành. Từ năm 2016 đến nay, 100% đơn vị dân quân tự vệ trên địa bàn huyện hoàn thành nội dung chương trình huấn luyện diễn tập đúng thời gian quy định. Qua kiểm tra đánh giá, 100% cơ sở đạt yêu cầu, trong đó có trên 85% trở lên đạt cơ sở khá giỏi. Năm 2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục chỉ đạo mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên về công tác huấn luyện lực lượng thường trực dân quân tự vệ và dự bị động viên đảm bảo quân số và thời gian, nội dung kế hoạch đã được phê duyệt. Trong quá trình huấn luyện phải thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo tuyệt đối về người, vũ khí trang bị trong quá trình huấn luyện và bắn đạn thật.
Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 tác động ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch, Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Sinh thái ATK Định Hóa luôn phấn đấu đổi mới phong cách đón tiếp khách thân thiện để ATK Định Hóa thực sự trở thành điểm đến an toàn, thu hút du khách. Tính từ đầu năm tới nay, đơn vị đã đón tiếp hơn 230 đoàn với gần 6.000 lượt khách du lịch tới tham quan. Địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất là nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Đeo Re, xã Phú Đình, nhà trưng bày bảo tàng ATK Định Hóa, di tích nơi thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nơi ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở xã Bảo Linh. Để phục vụ tốt nhu cầu tham quan du lịch của người dân, thời gian tới, Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Sinh thái ATK Định Hóa tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong công tác đón tiếp, phục vụ khách dân hương, tham quan khu di tích đảm bảo trang trọng và an toàn, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm quảng bá sâu rộng về ý nghĩa và giá trị lịch sử của khu di tích đến đông đảo du khách trong và ngoài nước. Thưa quý thính giả, theo đúng tinh thần mau chóng phục hồi, phát triển du lịch nói riêng, kinh tế nói chung, bắt đầu từ 15 tháng 3, du lịch Việt Nam đã mở cửa đón khách quốc tế. Thái Nguyên với tiềm năng và lợi thế cũng đã sẵn sàng cho những đoàn khách trong nước và quốc tế đến khám phá và trải nghiệm. Phản ánh của phóng viên Ngọc Linh.
Với mục tiêu đón 1,3 triệu lượt khách trong nước và quốc tế trong năm 2022, ngay khi có phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, ngành du lịch Thái Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón khách. Ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Để triển khai cái kế hoạch mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong cái điều kiện thích ứng an toàn linh hoạt, cơ cấu tổ chức lại các hoạt động đón khách du lịch đến với Thái Nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong cái điều kiện đảm bảo công tác phòng chống dịch, quan tâm phối hợp để tuyên truyền với các cơ quan truyền thông trong và ngoài tỉnh, cùng với đó là áp dụng mạnh chuyển đổi số và tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, triển khai các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, các đơn vị kinh doanh cũng như các điểm đến về du lịch.
Bà Nguyễn Thị Đào, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hùng Chiến Hà Nội, bà Phạm Thị Hồng Thu, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đức Minh và ông Phạm Duy Nghĩa, Giám đốc Công ty Vietfood đều có chung nhận định về tiềm năng của du lịch Thái Nguyên.
Nhu cầu mới cũng như là cái khao khát được khám phá những cái tuyến điểm mới để cho phù hợp với cái điều kiện hậu Covid, Thái Nguyên đã đưa ra những cái chương trình nó độc đáo hơn và là lồng ghép rất nhiều những cái đặc thù riêng có của tỉnh Thái Nguyên.
Tỉnh Thái Nguyên có rất là nhiều những tiềm năng để có thể phát triển cái du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và du lịch công nghiệp. Mà đây là cái chủ trương không chỉ là của Đảng và Nhà nước mà nó là cái xu hướng du lịch.
Nhiều giải pháp mở cửa du lịch an toàn, linh hoạt, hiệu quả đã được ngành du lịch Thái Nguyên thực hiện như ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, để khách du lịch sớm biết đến các điểm du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp và các thắng cảnh đặc trưng của Thái Nguyên. Ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho rằng
Thái Nguyên là một cái tỉnh rất có tiềm năng. Các điểm du lịch của Thái Nguyên rất là đẹp, rất là phù hợp với lại cái du lịch phục hồi sau đại dịch, du lịch xanh, du lịch sạch, du lịch an toàn.
Nhằm thích ứng với việc mở cửa trở lại du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã có kế hoạch cho nhiều chương trình xúc tiến du lịch, phát động tuần văn hóa du lịch, tham gia hội chợ du lịch, liên kết với các địa phương xây dựng tour tuyến mới và nhiều chương trình du lịch khác nhằm tạo điểm nhấn để hồi sinh du lịch Thái Nguyên trong thời gian sớm nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chúng tôi xin điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt quy định của Ban Bí thư về đối tượng tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị. Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Hỷ lần thứ 42. Tổng đài tư vấn hướng dẫn theo sức khỏe F0 điều trị tại nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 18 tháng 3 tới. Nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng nguy kịch được xuất viện. Thái Nguyên sẵn sàng đón khách du lịch. Còn bây giờ mời quý thính giả đến với những thông tin đáng chú ý về thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, đêm không mưa, phía Nam không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.
Những thông tin thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng Duy Hưng, những người thực hiện, biên tập Trịnh Phương, phát thanh viên Lê Thủy Xuân Lương cùng kỹ thuật viên Thu Hương Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.